Vị thế cho rõ đại huệ, cái sanh diệt kia là thức, cái chẳng sanh diệt là trí. À, như vậy thì cái phân biệt hiểu biết mà thuộc về loại sanh diệt đó, thì đó là thức. Còn cái biết mà không sanh diệt đó, thì cái đó là trí. À, như vậy thì mình thấy định nghĩa này làm cái nghĩa số một, để cho mình hiểu rằng trí nó khác với thức. Vì thức là cái hiểu biết phân biệt sinh diệt, còn trí là cái biết mà không sanh diệt. À, như vậy thì hai cái nó rõ ràng, đó là cái định nghĩa số một. Định nghĩa số hai lại nữa, rơi vào tướng vô tướng và các thứ nhân tướng có không là thức, siêu việt tướng có không là trí. À, nghĩa thứ hai là hoàn cái hiểu biết nào mà phân biệt cái có tướng không tướng, các thứ nhân tướng có không, phân biệt những loại đó thì gọi đó là thức. Còn cái biết nào mà siêu việt tướng có không, cái đó là trí. À, cái biết mà siêu việt cái tướng có không đó là trí. À, còn cái biết phân biệt nằm trong cái giới hạn có tướng không tướng, có hay là không, thì cái đó thuộc về thức. Đó là cái định nghĩa thứ hai. Định nghĩa thứ ba lại nữa, tướng trưởng dưỡng là thức, chẳng phải tướng trưởng dưỡng là trí. À, cái hiểu biết mà để nuôi lớn các cái nghiệp nhân sinh tử thì cái đó là thức. Còn cái biết mà không có nuôi lớn cái nhân sinh tử thì cái đó là trí. À, như vậy thì nó rõ ràng ngài định nghĩa thức và trí. Mình đoạn thứ nhất đó, thì cái thức trí mình thấy nó cụ thể, ở sau này giải nó rộng ra, nhưng mà nó không phải rời cái thứ nhất. Đây mới giải thích: bất giác tự tâm hiện, vọng thấy tất cả pháp sanh, vọng thấy tất cả pháp diệt. Giác tự tâm hiện, chỗ hiện là di tâm không có sanh diệt. Đây là sở do trí cùng thức phân biệt vậy. À, đây là ngày giải. Nghe gì mình mê lầm bất giác, rồi thấy các pháp nó có sanh, nó có diệt, đó là thức. Còn nếu mình biết rõ các pháp tự tâm hiện, nó hiện ra là từ cái tâm mê mà hiện, không có sanh, không có diệt, đó là trí. Y cái sanh diệt này chấp tướng có không, cùng nhân có không là thức, hay siêu việt cái này là trí. À, trưởng dưỡng nghĩa là sanh, đối tất cả pháp mà tạo sanh nhân là thức, đối tất cả pháp mà liễu nhân là trí. Như Lai đã có 37 pháp trợ Bồ Đề và 6 ba la mật, tất cả vô lượng ba la mật đều là liễu nhân mà chẳng phải sanh nhân nữa. Bởi vì tất cả pháp của Phật là để giảng cho chúng ta thấy được cái chân thật sẵn có, cho nên nó thuộc về liễu nhân chứ nó không phải thuộc về sanh nhân. Đó là ở đoạn trên thì giải thích nghĩa thức và trí có mấy thứ. Thứ nhất là thức là cái sanh diệt, phải không? Trí là không sanh diệt. Cái thứ hai là thức là rơi vào cái phân biệt tướng vô tướng có không, phải không? Còn thức trí thì siêu việt tướng có không. À, là thứ hai. Thứ ba, thức là cái trưởng dưỡng. À, trưởng dưỡng là thức. Trưởng dưỡng tức là làm cho cái nghĩa sanh. À, trưởng dưỡng là sanh, sanh tức là làm cho tiếp tục sanh trưởng đó, thì gọi đó là thức. Còn làm cho liễu nhân tức là đạt được cái chỗ chân thật đó là trí. Thì như vậy đó là cách nghĩa ba thứ trí rồi. Nhưng Phật muốn giải thích thêm lại nữa, có ba thứ trí. À, đây nói thêm ba thứ trí nữa: trí sanh diệt, trí tự cộng tướng, trí bất sanh bất diệt. À, một là trí sanh diệt nè, hai là trí tự tướng cộng tướng nè, ba là trí bất sanh bất diệt, đó là ba thứ trí. Lại nữa, đây cũng nói nữa, tướng vô ngại là trí, cảnh giới các thứ tướng ngại là thức. Cái gì mà thuộc vô ngại là trí, cái gì mà thuộc về cái tướng ngại thuộc về thức. Lại nữa, tướng ba diệt hòa hợp phương tiện sanh là thức, tướng vô sự phương tiện tự tánh là trí. Cái chỗ này quý vị thấy, ở trong chúng ta có căn, ở ngoài có trần. Như tôi thường dụ là ở trong là con mắt, ở ngoài là cái bình bông. Bình bông là trần, con mắt là căn. Rồi từ căn trần cái khởi ra cái thức phân biệt, đó là ba sự hòa hợp, thì cái đó là thức, phải không? Đó, thức. Còn ở đây giải thích tướng vô sự phân phương tiện tự tánh là trí. Vô sự phương tiện tức là căn trần tiếp xúc mà nó không có giấy niệm phân biệt là vô sự, thì cái đó là trí. Lại nữa, tướng đắc là thức, tướng chẳng đắc là trí. Đắc tức là thấy còn có cái được, mà có được tức là có năng và có sở, thì cái đó thuộc về thức. Còn cái chẳng đắc đó là trí, bởi vì nó không còn năng sở. Cảnh giới tự đắc thánh trí chẳng ra chẳng vào, cho nên như căn trong nước. Đó là cảnh giới thánh trí, thì cái cảnh giới đó không còn thấy có ra có vào, nó không có một pháp thiệt. Thì như vậy đó là để giải thích về thức và trí rồi. Sanh diệt là mê chơn duyên tập. Mê chơn tức là quên cái chân thể, mà duyên tập tức là duyên những cái sự nhóm họp lại. Nghĩa là các phàm phu ngoại đạo mê chân tánh mình, khởi ra tất cả nhân duyên sanh diệt. Đó, gọi đó là mê chân duyên tập đó. Tự cộng tướng là kẹt nơi chân duyên tập. Nghĩa là tự cộng tướng là kẹt nơi chân duyên tập, nghĩa là sao? Nghĩa là nhị thừa kẹt nơi pháp chấp, chẳng đạt chân tánh, khởi ra tất cả nhân duyên nhàm chán, tự tướng cộng tướng. Như vậy gọi là tự cộng tướng là kẹt nơi chân duyên tập. Bởi vì nhị thừa các ngài kẹt với cái pháp chấp. Pháp chấp làm sao? Là không đạt, rằng không đạt được cái chân tánh, rồi khởi ra tất cả cái nhân duyên, nói cái thân này do duyên hợp, nó không thiệt, nó vô ngã, rồi nhàm chán nó, nhàm chán cái tướng chung, tướng riêng của nó, thì đó là chứng được cái trí của vị thừa, nhưng mà vẫn là chưa có thấy được cái bản tánh, cho nên nó còn kẹt cái chân đó. Chẳng sanh chẳng diệt là tự chân duyên tập, đến chỗ thấy mà không sanh không diệt đó là tự nó đã chơn, rồi duyên theo các cái pháp nhóm họp. Nghĩa là Bồ Tát Thủy Giáo thấy trên tánh mình chẳng lìa trên tế, khởi ra tất cả pháp nhân Bồ Đề chẳng sanh diệt. Về Bồ Tát mà Thủy Giáo tức là Bồ Tát ban đầu đó, bởi vì chia ra trong các cái lối phân phán giáo thì các ngài có chia Bồ Tát Thủy Giáo, Bồ Tát Viên Giáo rồi vân vân. Thì nói những vị này thấy được trên tánh mình không có rời cái mé trên đó, mà khởi tất cả pháp nhân Bồ Đề không có sanh không có diệt. Biết ba thứ này mới gọi là trí, cho rành được những thứ đó mới gọi là trí. Hay biết ba thứ mà biết chẳng phải ba thứ, nên nói nhất thiết trí trí thanh tịnh. Nói rằng trong kinh Đại Bát Nhã thường thường Phật nói đến được cái nhất thiết trí trí thanh tịnh vô ngại, tức là nghĩa tứ vô ngại trong kinh Hoa Nghiêm, nghĩa là lý vô ngại, sự vô ngại, sự lý vô ngại, sự sự vô ngại. Thì mấy cái này sau học kinh Hoa Nghiêm sẽ giải. Trên viên vô ngại vừa có thiên trọng, liền rơi vào thức tâm. Cái chân thuyên tức là thuyên là lời nói, chân là chân thật, nó không có ngại, mà vừa có thiên trọng tức là nghiêng bên này hoặc nghiêng bên kia, nó thuộc về thức. chứ không phải trí. Ba việc là căn trần thức, rõ biết căn trần đều do nội thức biết, dường như có mà không có căn trần có thể được. Tất cả phân biệt tức là vô phân biệt trí, nên nói tùy thuận phân biệt tướng các pháp mà nơi đệ nhất nghĩa chẳng động. Nghĩa là giải thích thức là do ba cái hợp lại gọi là thức, còn trí là cái vô phân biệt phương tiện, hay là cái vô sự đó, phân biệt phương tiện vô sự. Vô sự tức là vô phân biệt trí chứ không gì khác. Nghĩa là cùng một cảnh mà nếu chúng ta có căn có cảnh rồi giấy cái thức phân biệt cảnh thì đó gọi là thức. Có căn có cảnh mà không có cái giấy động phân biệt, hằng biết mà không có khởi niệm thì cái đó là vô phân biệt trí. Vì vậy cho nên cái đó thuộc về trí. Tướng tức là tất cả tướng sắc, tâm vân vân, giác tự tâm hiện không có tướng có thể được, gọi là tướng chẳng đắc. Mình biết tất cả pháp từ mê tâm mà hiện, nó không có thiệt, mà không thiệt thì có cái gì là năng đắc sở đắc, cho nên gọi là vô sở đắc. Đây đều là cảnh giới tự giác thánh trí, như trăng trong nước, chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng phải ra, chẳng phải vào, không thể hiển bày, chỉ chứng tương ưng. Bởi vì mình biết rồi thì thấy rằng tất cả pháp nó không thiệt, mà không thiệt thì như trăng trong nước, không phải mặt trăng ở trên trời xuống dưới nước, cho nên không có vào, mà không phải từ mặt trăng đó, khi bóng mặt trăng đó hết rồi nó trở về mặt trăng trên trời, đó là ra, nó không có ra không vào, chỉ là tùy duyên rồi hiện, không có thiệt, cho nên không có thấy ra, không có thấy vào. Chỗ này chỉ có chứng rồi mới biết, đó là giải bài về cái thức và cái trí cho chúng ta hiểu. Bây giờ Phật mới trùng tuyên lại. Khi ấy Thế Tôn mới trùng tuyên lại nghĩa này, nên nói kệ: gom nhóm nghiệp là thức, chẳng gom nhóm là trí. Quán sát tất cả pháp thông đạt không thật có, liền được thức tự tại, ấy thức tên là huệ. Ở đây Đức Phật nói trí với thức nó khác thế nào, rồi cuối cùng cái huệ là sao. Nói cái gì mà mình gom nhóm nghiệp á, nhóm nghiệp á, thì cái đó là thức. Gom nhóm nghiệp nghĩa là sao? Tức là mình thấy cảnh rồi mình khởi cái tâm phân biệt, từ phân biệt rồi mới có thương có ghét, có khen có chê, thì đó gọi là gom nhóm nghiệp, thì cái tâm đó gọi là thức. Còn chẳng gom nhóm là trí, tức là thấy tất cả cảnh mà không khởi phân biệt, để rồi có cái niệm khen, niệm chê, niệm ưa, niệm ghét, không có những cái đó, thì cái đó gọi là trí. Như vậy thì trí với thức nó kề cạnh một bên, phải không? Thấy cảnh rồi giấy niệm phân biệt để có yêu ghét khen chê, đó là thức. Thấy cảnh không khởi niệm phân biệt, không có yêu ghét khen chê, đó là trí. Như vậy thì cái người trí là cái người thông minh hay không thông minh? Quý vị thường nói người trí là người thông minh, phải không? Thông minh nghĩa là lanh lợi, phải không? Mà nếu thông minh lanh lợi, đối với Phật nói đây là trí hay là thức? Thành ra trí dường như không có thông minh, phải không? Vì thấy cảnh không có phân biệt, mà không phân biệt đâu có thông minh. Nhưng mà nó là cái thể bất động, biết trong cái thể bất động. Còn cái kia thông minh phân biệt là trong cái động tạo nghiệp. Cho nên những người lanh lẽ là những người tạo nghiệp nhiều, phải không? Nghĩa là gọi là khôn ngoan lanh lẽ đó, thông minh đó, là những người dễ tạo nghiệp nhất. Còn ở đây không phải mình ngu không biết gì hết, nhưng mà làm chủ được cái vọng thức. Vì vậy mà biết mà không để cho vọng thức nó quấy rối thì đó là trí. Chứ không phải như những người ngu mà thấy gì không biết gì hết, thấy trắng không biết trắng hay đen không biết đen thì cái đó không phải. Vì vậy cho nên đây nói cái trí là gom, không có gom nhóm nghiệp, còn cái thức là cái gom nhóm nghiệp. Cho nên dầu người đó thông minh mấy mà họ chỉ phân biệt tạo nghiệp thì những người đó là thức chứ không có trí. Giờ đây quán sát tất cả pháp thông đạt không thể có. Bây giờ mình quán các pháp, tức là xem xét tất cả pháp ở thế gian này, mình thấu suốt nó không có một pháp nào có thật hết, liền được thức tự tại. Ngang ở đó mình được tự tại không chướng không ngại đối các pháp, thì cái đó gọi là huệ. Huệ là như vậy đó. Huệ là phải sao? Phải thấy tất cả pháp không có thiệt, không có còn cái sức lôi cuốn hấp dẫn mình nữa, thì đó gọi là huệ. Như vậy thì ai có huệ là phải vậy đó. Buộc cảnh giới là tâm, giác tưởng sanh là trí, không thật có và thắng, huệ ác từ ấy sanh. Buộc cảnh giới là tâm, tức là mình theo cảnh, gặp cảnh với mình dính mắt với cảnh thì đó gọi là tâm, tâm tức là thức đó. Còn giác tưởng sanh là trí, thấy cái cảnh đó mà mình quán biết nó là quyển quá, là hư dối, thì đó là trí. Nếu biết rõ nó không thật có, đó là cái trí thù thắng. Huệ từ đó mà sẽ phát sinh ra. Như vậy thì tuy mấy câu kệ này nói có chữ khác, nghĩa khác, nhưng đều cùng một ý là mình còn đuổi theo các cái cảnh đó gọi là nghiệp thức hay là tâm. Còn thấy tất cả pháp mà không dính, không kẹt, biết nó không thiệt thì đó là trí. Mà khi biết không thiệt được tự tại rồi, đó gọi là huệ. Đây phân trí huệ. Trí là nhằm giác liễu tự tâm, chẳng theo thức tâm phân biệt nhiếp thọ, là chỉ căn bản trí. Không có đuổi theo các cái pháp để phân biệt, để nhíp mắt á, thì cái biết đó, đó gọi là căn bản trí. Huệ là nhằm sai biệt, tức là sai biệt trí á, được tất cả chỗ vô sai biệt trí. Nghĩa là huệ là khi mà mình quán sát các pháp, biết rõ tự tánh nó không thiệt rồi, được tự tại, thì cái đó gọi là vô sai biệt trí. Vào pháp hạnh phổ hiền, nhậm vẫn trang nghiêm. Như vậy đó là vào được cái hạnh phổ hiền rồi, mình trang nghiêm một cách tự tại. Buộc cảnh giới là bị tất cả pháp sanh diệt buộc, tâm giác cảnh buộc này vốn tự viên tịnh. Nghĩa là khi mà mình đối với cảnh giới bên ngoài bị nó lôi kéo, bị dính mắc với nó, thì đó gọi là buộc. Còn nếu mình giác ngộ được cái cảnh giới đó nó là không thiệt, tâm mình được yên tịnh, thì đó là trí. Chỉ do vọng tưởng phải không thể được, cũng nhiếp thuộc căn bản trí. Mình biết là tất cả cái cảnh đó nó không thiệt, cho nên nó không buộc mình được, thì cái đó là trở về cái căn bản trí. Giác thì hay liễu, liễu mà không có sở liễu, đến chỗ vô tướng lần lượt tăng thắng, cũng nhiếp thuộc sai biệt trí đó. Khi mình giác thì hay liễu, giác thì hay liễu nghĩa là sao? Giác thì mình biết rõ ràng mà không có cái sở liễu, tức là rõ ràng mà không có cái đối tượng để cho mình thấy rõ ràng. Đến chỗ vô tướng, không còn mắc kẹt tướng nữa, lần lượt nó càng ngày càng thù thắng lên, thuộc về cái sai biệt trí, đó là sai biệt trí. Bởi cái chỗ này quý vị nghe thấy nó khó hiểu, là vì nói rằng cái liễu mà không có sở liễu. Bởi vì nếu có sở thì tức là có cái cảnh bên ngoài, cái hay biết bên trong cái cảnh bên ngoài, thì đó mới có năng có sở. Còn đây liễu là liễu được tự tâm, tự tâm mình nó an tịnh sáng suốt, an tịnh sáng suốt, nó hay rõ ràng sáng suốt, mà không phải đợi đối cảnh mới rõ ràng sáng suốt, mà nó hằng sáng suốt vô tướng như vậy đó. thì cái đó thuộc gọi là sai biệt trí. Cái chỗ này thì mình phải hiểu như thế nên này mới rõ. Ví dụ như bây giờ chúng ta đối với mọi sự mọi vật, khi nào thấy có cảnh, thấy có người thì lúc đó chúng ta gọi là mình có biết, phải không? Khi không thấy cảnh, không thấy người thì lúc đó sao? Nói mình không biết. Thì như vậy đó, cái biết đợi có cảnh, biết đợi có người là cái biết đó là đợi duyên mà biết, nó thuộc về thức. Còn khi không cảnh, không người mà tâm mình cũng liễu liễu hằng tri đó, thì cái đó là sao? Nó là nó không có cái đối đãi mà nó vẫn hằng biết. Thì như vậy đó, thì cái biết đó, đó là không có cái sở liễu. Vì vậy cho nên nó rất là đầy đủ, không có thiếu lúc nào mà tại mình quên. Mà nếu cái biết nó cứ tăng trưởng thì tất nhiên thuộc là cái sai biệt trí đó. Tam ý cùng với thức, xa lìa tưởng suy nghĩ, được pháp không tưởng nghĩ, Phật tử phi thanh văn. Nếu tâm mình, ý mình cùng với thức của mình, tâm ý thức ba cái đó mà xa lìa được cái tưởng suy nghĩ, vẫn có tâm, có ý, có thức mà hằng xa lìa được cái suy nghĩ, lúc đó được cái pháp không tưởng nghĩ, tức là được cái tâm thể lặng lẽ, không nghĩ không tưởng, thì Phật tử đó nó không phải là hạng thanh văn rồi. Nhẫn tịnh, nhẫn tịnh tịnh thắng tiếng, Như Lai trí thanh tịnh, sanh ra nghĩa thiện thắng, đã làm phải xa lìa. Đó, chúng ta an nhẫn cái chỗ tịnh tịnh lặng lẽ mà hằng tiếng, đó là cái trí thanh tịnh của Như Lai, sanh ra cái nghĩa thiện thù thắng. Đó, đã làm thải xa lìa tất cả những cái tướng bên ngoài, tạo tác đều xa lìa hết. Đây giải thích, đây tức nơi tâm ý ý thức mà được trí thanh tịnh Như Lai, chẳng phải nhị thừa đến được. Tâm ý ý thức đương thể toàn không, chỉ hay lìa các phân biệt thì được pháp thể vô phân biệt, liền khéo vào nhẫn tịch diệt, đến trí địa thanh tịnh Như Lai. Thì quý vị thấy chính cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta đang tập tu đó, phải không? Nghĩa là tâm ý ý thức mà xa lìa được cái suy nghĩ thì cái đó là cái chỗ được pháp không nghĩ tưởng, thì cái đó là vượt khỏi hàng thanh văn rồi. Nghĩa là chúng ta sẵn có tâm, có ý, có thức đủ hết, nhưng mà dừng lại, không cho nó chạy theo cảnh, không cho nó đuổi theo pháp trần, lặng lẽ thanh tịnh, thì đó là chúng ta trở về với cái chỗ nhẫn tịch diệt, đó là trí địa thanh tịnh của Như Lai. Thưa quý vị, do trí thanh tịnh Như Lai đều từ pháp vô phân biệt mà sanh. Chữ vô phân biệt đó là cái điều mà ở trong Kinh Lăng Nghiêm thường hay nhắc đó. Bởi vì cái trí vô phân biệt, thường thường ta nói phân biệt mới là trí, mà ở đây nó vô phân biệt, mà tại sao là trí? Bởi vì phân biệt thì thuộc về sanh diệt, phải không? Vô phân biệt biết mà không có phân biệt đó là không sanh diệt, mà không sanh diệt đó là trí. Như hồi nãy đã định nghĩa, trí là không sanh diệt, thức là cái sanh diệt. Cái biết nào mà thuộc về sanh diệt thì cái biết đó là thức. Cái biết nào mà không sanh diệt, cái biết đó là trí. Mà đối với cảnh không phân biệt, biết mà không phân biệt, ví dụ như tôi nhìn tất cả quý vị ở dưới, thấy tất cả mà tôi không nói đây là thầy A, kia là chú B gì hết, nghĩa là thấy tất cả mà không khởi cái niệm đây là người này, đây là người kia, thì cái đó là không có sở phân biệt. Biết mà không phân biệt, mà không phân biệt thì có động không? Không động thì đâu có sanh diệt. Mà không sanh diệt, cái biết đó là trí. Cho nên nó kế cạnh nó bên nhau. Bởi vậy mà trong nhà thiền thường nói giống như con ngỗng chúa uống nước, uống sữa mà chừa nước lại vậy. Sữa với nước quậy chung mà khéo uống, uống sữa mà gạn nước bỏ lại, thì đó là cái tế nhị. Nghĩa là chúng ta hằng sống với cái trí, mà quên trí chạy theo thức. Nó là thấy tất cả, biết tất cả mà không khởi niệm phân biệt, thì cái thấy biết là trí. Còn thấy biết mà luôn luôn phân biệt thì cái đó là thức. Như vậy thì nó rõ ràng, nó không có xa, không có lạ gì hết. Cho nên nó đơn giản mà chúng ta khó, vì vậy mà gọi là vô phân biệt trí đó. Pháp vô phân biệt tức là nghĩa thiện thắng. Ai mà được cái pháp vô phân biệt này là được cái nghĩa thiện thắng. Pháp thiện thắng vô phân biệt này tức là thể của suy nghĩ phân biệt. Nó là cái thể của suy nghĩ phân biệt. Vì mê nên y thể khởi vọng, vì giác nên thể hợp tưởng dừng, bản trụ hiện tiền, tâm hành chống hết. Như vậy thì quý vị thấy ở đây giải nó quá rõ. Nghĩa là cái vô phân biệt đó là cái thể của các phân biệt. Chứ gì biết mà không thể phân biệt thì cái đó là mình sống cái thể. Vừa giấy cái niệm phân biệt đó là khởi cái dụng, phải không? Mà cái dụng là cái tướng sinh diệt. Mà nếu mình sống với cái dụng phân biệt đó hoài thì mình sống trong cái sanh tử. Còn mình sống với cái thể không phân biệt đó thì đó là hết sinh tử. Bởi vậy cho nên chạy ra cái dụng của thức thì đó là mê. Trở về cái thể không phân biệt đó là giác. Chứ có gì đâu. Như vậy thì cái thể với cái dụng nó bên cạnh, giống hệt nghe mặt biển bằng phẳng với sóng vậy thôi, phải không? Nghĩa là giấy phân biệt, ví dụ như giấy nổi sóng. Nên nổi sóng tức là có sanh diệt. Mà tới chừng sóng dừng thì đi đâu? Trở về mặt biển phẳng chứ có đâu. Như vậy thì mặt biển phẳng là thể, mà sóng đó là cái dụng theo nghiệp. Đó. Mà cái dụng theo nghiệp là cái tướng không thiệt. Mà mình theo cái tướng không thiệt thì không bao giờ thấy được cái thiệt, phải không? Thì hiện giờ mình đang sống lại sống theo cái nào? Đường sống với cái dụng không thiệt đó, cứ luôn luôn nảy ra cái phân biệt này, phân biệt nọ, phân biệt kia. Có người có cảnh thì phân biệt người cảnh, không người không cảnh thì phân biệt những cái bóng cũ nó còn dưới trong đó đó, phải không? Như vậy thì cứ như vậy mà phân biệt. Cho nên mình sống với cái vọng thức là cái tướng hư dối. Mà đã là cái tướng hư dối thì luôn luôn nó cấu tạo cái nghiệp hư dối. Mà cấu tạo nghiệp hư dối thì bị đi trong sanh tử hư dối. Thiệt, bởi vì cái vọng thức phân biệt mình tưởng nó thiệt, tâm mình thiệt, thì cái tạo nghiệp cũng tưởng là nghiệp thiệt, rồi sanh tử cũng là sanh tử. Còn bây giờ mình biết đó là vọng thức không thiệt, trở về cái thể vô phân biệt, thì đó là từ cái giấy động trở về cái thanh tịnh. Thanh tịnh mà thanh tịnh thì nó không có tướng sinh diệt. Mà không tướng sinh diệt tức là vô sanh. Vô sanh thì làm gì mà phải tạo nghiệp, phải không? Đó, như vậy thì hai bên nó kế cạnh. Cho nên đi theo cái vọng tưởng phân biệt đó là mê, mà trở về cái thể vô phân biệt đó là giác chứ gì hết. Cho nên gọi là bản trụ. Vì vậy mình nói vì giác nên thể hợp tưởng dừng, bản trụ hiện tiền, tâm thành chống hết chứ. Đó là nghĩa đế vô phân biệt tối thắng vậy. Cái chỗ đó là cái chỗ cái nghĩa chân thật vô phân biệt tối thắng. Đây nói nhẫn. Nhẫn có năm: một là phục, hai là tín, ba là thuận, bốn là vô sanh, năm là tịch diệt. Phục nhẫn nè, tín nhẫn nè, thuận nhẫn nè, vô sanh nhẫn, tịch diệt nhẫn. Từ xa hiền cho đến Phật địa, chỗ chứng có sâu cạn. Thì mấy cái nhẫn này thuộc về các cái bậc từ hiền đến thánh. Về tịch diệt nhẫn, đến địa thứ 10 là pháp văn mới chứng. Bậc đẳng giác và diệu giác Phật địa, các hoạt đã hết cũng như thuộc nhẫn nè. Như vậy thì một là phục nhẫn, hai là tín nhẫn, ba là thuận nhẫn, bốn vô sanh nhẫn, năm tịch diệt nhẫn. Mà tịch diệt nhẫn này từ thập địa Bồ Tát đến Phật. Còn mình nếu tu khá khá thì được cái thứ nhất. Thứ nhất là gì? Phục nhẫn. Phục nhẫn nghĩa là sao? Nghĩa là đè dẹp được các cái thứ vọng tưởng của mình, tạm nét, tạm yên là phục nhẫn. phục là mới có đè dẹp được nó. Rồi tới cái tín nhẫn, tức là mình tin, mình tin được cái pháp thể chân thật của mình thì mới là tin thôi. Rồi thuận nhẫn, tức là tới đó mình mới tùy thuận với cái pháp thể đó. Rồi tới cái vô sanh nhẫn, tức là an trú được cái chỗ không sanh diệt. Nhưng mà tới cái cuối cùng là tịch diệt mới là mà trên hết. Ta có ba thứ trí: thánh, vạch mở, chân thật. Nơi kia suy nghĩ tưởng đều nhiếp thọ các tánh. Phật nói Phật có ba thứ trí, Ngài đã vạch mở cho chúng ta thấy cái lẽ chân thật đó rồi. Nếu mà mình cứ khởi suy nghĩ tưởng tượng đều nhiếp thọ về các tánh. Các tánh tức là các cái có. Nhị thừa chẳng tương ưng, trí lìa các sở hữu, chấp trước nơi tự tánh, từ các thanh văn sanh. Nhị thừa chẳng tương ưng, tức là chẳng hợp với cái chỗ mà vô sanh, vô phân biệt đó. Cho nên trí lìa các cái sở hữu, tức là về trí thì lìa các cái chấp sở hữu, tức là cái chấp có thuộc về mình. Chấp trước nơi tự tánh, nó chấp bám chặt vào tự tánh, từ các thanh văn sanh, đó là hàng thanh văn. Vượt qua các tâm lượng, Như Lai trí thanh tịnh. Nghĩa là người nào vượt qua hết các cái tâm lượng chấp trước có không vân vân thì đó là trí thanh tịnh của Như Lai. Giải thích ba thứ, tức trong chánh văn viết ba thứ sanh diệt vân vân. Ba thứ hay biết này, tức là trí thể thanh tịnh chân thật của Như Lai. Bởi vọng suy nghĩ khởi các nhiếp thọ, liền nhiếp thọ các pháp, cùng nhiếp thọ không tương ưng, tức thuộc nhị thừa. Nếu mà mình khởi chữ nhiếp là thu nhiếp, thọ là nhẫn lãnh, tức là đuổi theo thu nhiếp các pháp, thì đó thuộc về các pháp. Suy nghĩ như vậy đó là vọng tưởng, mà đó là phàm phu hay là ngoại đạo. Nên cùng nhiếp thọ không tương ưng, tức là cùng với các pháp bên ngoài, mình không có, mình thấy nó là vô thường, là khổ, mình không có dính nó, thì thuộc nhị thừa. Nếu đã pháp tánh không thật, không thật có, thì nhiếp thọ chống lìa, liền đồng thánh trí. Nếu mình thấu suốt được tất cả pháp nó không có thật có, bởi không thật có cho nên mình không có dính mắt nó, thì đó là đồng với thánh trí. Cho nên biết nhị thừa chỉ đối với không thật có mà vọng sanh chấp trước. Chỗ không thật có mà chấp đó là vô sanh, chấp đó là niết bàn vân vân, bèn thành tâm lượng siêu vượt nơi đây, liền đó thanh tịnh, chẳng phải lại riêng có Như Lai trí. Tức là vượt hơn những cái đó thì gọi là thanh tịnh. Thì cái trí thanh tịnh gọi là trí Như Lai, chứ không phải có cái trí Như Lai riêng. Đọc tiếp.